Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Trước hết chúng ta hãy chúc mừng các gia đình mừng kỷ niệm ngày hôn phối hôm nay, một tràng vỗ tay thật lớn. Và hiện diện trong thánh lễ đặc biệt hôm nay trong ngày mừng kính Thánh Gia Thất, tôi xin giới thiệu có cha Đàm Minh Savio, Đặng Quốc Hưng, Chánh xứ Lộc Hưng, ngài hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình, tất cả mọi gia đình trong giáo xứ. Có cha Vinh Sơn, Nguyễn Văn Bạc, dòng linh mục Thánh Tâm cũng hiện diện trong thánh lễ này để cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta. Chúng ta chúc mừng hai cha một tràng vỗ tay thật lớn. Và kính thưa cộng đoàn phục vụ, được tạ ơn Chúa là một hồng ân, Hội Thánh là mẹ khôn ngoan đã dạy chúng ta như vậy. Vì Thánh Phaolô nói, trong mọi hoàn cảnh anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Nên hôm nay chúng ta có các gia đình tạ ơn Chúa mừng kỷ niệm 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 35 năm và 60 năm. Chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành vì đã ban cho giáo xứ chúng ta có những gương mẫu của đời sống gia thất như gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse. Một gia đình hạnh phúc là gia đình có Chúa, và tôi đã nhìn thấy rất đặc biệt, đó là gia đình ông bà cụ Thuộc và gia đình ông bà cụ Dưỡng hôm nay mừng 60 năm hôn phối. Một lời tạ ơn chân thành thì các cụ vẫn đi tham dự thánh lễ hàng ngày. Chúng ta không thể nào quên được ơn Chúa xuống cho cộng đoàn chúng ta. Và giờ đây cùng với gia đình quý ông bà anh chị em mừng kỷ niệm ngày hôn phối, chúng ta tạ ơn Chúa và đồng thời cũng xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót trong bậc làm cha mẹ cũng như trong bậc làm con cái đối với cha mẹ và anh chị em đối với nhau. Chúng ta chưa được như ý Chúa muốn, nhưng chúng ta tin tưởng rằng Chúa là đấng hằng thương xót và nhân từ cho chúng ta được nhiều ơn lành. Chúng ta xin Chúa tha thứ về những lúc chúng ta bội ở ý nghĩa vong ân đối với các đấng sinh thành. Xin Chúa tha thứ tất cả để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mãi đằng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, Thánh Thiên Thần, Trang Thanh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an
chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con đứng Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao.
Cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đấng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh gia như tấm gương sáng lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài chích sách Hốn Ca. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Đó là lời Chúa.
Thank you.
bài viết thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em, người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào, phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi, thánh ca. Cho thần khí linh hứng, anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻ chúng ngã lòng. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em
và
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha Sở, cha Vincente và tất cả quý bạn chị em, đặc biệt là quý cụ, quý ông, quý bà, quý anh chị trong cái ngày mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh hôm nay. Nếu như cộng đoàn chúng ta để ý một chút đó, thì chúng ta thấy rằng trong mấy năm liên tiếp Giáo hội Việt Nam chúng ta chọn cái chủ đề gia đình, phải không ạ? Cái chủ đề chúng ta thấy là năm ngoái đã đồng hành với các gia đình trẻ, và năm nay nhấn mạnh hơn, chỉ rõ hơn là đồng hành với các gia đình khó khăn, phải không ạ? Như vậy thì giáo hội đã nhìn thấy các gia đình nó có cái nguy cơ nào đó, cho nên giáo hội mới hướng chúng ta về những gia đình khó khăn đó. Vậy thì tôi hỏi, có phải nhờ Giáo hội Việt Nam hướng về các gia đình khó khăn mà giáo hội toàn cầu mới hướng về các gia đình không? Thưa không. Vấn đề gia đình nó là vấn đề muôn thuở của giáo hội rồi. Sáng hôm nay đó, mà tôi ngồi ăn sáng với cha sở, thật sự là tôi cũng thay đổi thôi. Cha sở bảo thôi chiều hôm nay cha dâng lễ rồi cha chia sẻ với cộng đoàn chút. Thôi tôi cũng về, tôi cũng nghe lời cha sở, tôi cũng về đọc sách sao cho nó bài bản chút. Thì tôi lấy cái tông huấn mới của Đức Giáo Hoàng đó, tông huấn niềm vui tin mừng, đọc trong đó. Thì trong đó ở cái số 66 đó, ở Đức Giáo Hoàng Francisco nói về gia đình rất hay. Tôi xin đọc với cộng đoàn chút tôi một đoạn ngắn thôi. Ở tông huấn 66 đó, Đức Giáo Hoàng Francisco nói như thế này: gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu xa, cũng như tất cả các cộng đồng và các mối ràng buộc của xã hội. Trong trường hợp gia đình, sự suy yếu các mối ràng buộc này là đặc biệt nghiêm trọng, vì gia đình là tế bào cơ bản của xã hội. Tôi ngài nói tiếp nha. Hôn nhân bây giờ có khuynh hướng coi như một hình thức thỏa mãn tình cảm đơn thuần, và có thể được xây dựng theo mọi hình thức hoặc có thể thay đổi tùy thích. Cái số 66 Đức Giáo Hoàng Francisco nói như vậy. Thì tôi xin nhấn mạnh với cộng đoàn một điểm thôi, tôi lấy một ý thôi để tôi chia sẻ với cộng đoàn. Hôn nhân bây giờ có khuynh hướng coi như một hình thức thỏa mãn tình cảm đơn thuần. Thưa quý bạn chị em, một ý thôi. Nếu hôn nhân bây giờ đó chỉ được coi là một hình thức thỏa mãn đơn thuần thôi, thì thưa cộng đoàn, nó có giống với chuyện chúng ta ăn uống không? Tôi đói thì tôi ăn, tôi khát thì tôi uống. Nếu mà hôn nhân bây giờ chỉ là một hình thức thỏa mãn đơn thuần thôi, thì nói xin lỗi tôi cũng bạn chị em, chúng ta có giống như các con vật không? Tôi cần tình cảm, tôi xả ra. Giống không? Giống chứ, phải không? Nhưng mà con người chúng ta không có như vậy. Làm như vậy thì chẳng khác nào mình chỉ sống theo bản năng thôi, mình chỉ sống theo cái phần con thôi, còn người không có. Thưa quý bạn chị em, con người của chúng ta có thể không ăn, có thể không ăn, bởi vì chúng ta biết rằng miếng ăn là miếng ngon, nhưng đồng thời miếng ăn cũng là miếng nhục chứ, phải không? Và con người chúng ta khác con thú ở chỗ nào? Thưa, chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Nếu mà hôn nhân như Đức Giáo Hoàng nói đó, bây giờ nó chỉ là một hình thức thỏa mãn tình cảm đơn thuần thôi, thì khi mà tôi vui tôi ở với bà, phải không em? Tôi không vui kiếm bà hàng xóm nào đó, tình cảm mà, đơn thuần chỉ là thỏa mãn tình cảm thôi, thì tôi hết tình cảm với bà rồi, tôi xem với bà khác, phải không ấy? Hình thức đơn thuần mà. Đôi khi tôi không thương bà nữa, cãi nhau với bà suốt ngày thôi. Thưa quý bạn chị em, sáng hôm nay đó thì tôi tranh thủ tôi đọc trên mạng chút, lướt mạng nhanh chút để coi gia đình chút xíu, thì tôi thấy có một câu chuyện là thế này. Có một câu chuyện nó như thế này. Là các đôi bạn trẻ bây giờ đó, là con cái nó chừng 4-5 tuổi đó, thì chưa có gửi vô trong nhà trẻ ngay, phải không các bạn đó? Thì mới thường thường là mình gửi ai? Ông nội bà nội, phải không? Thì sáng đó, sáng sớm đó, hai vợ chồng đánh thức con dậy, giống như mọi ngày thôi, cho vào cái cặp của con mấy chai sữa gì, tã lót gì đó, chở nó sang giao cho ông bà nội nuôi, rồi tối về bố mẹ đón về. Thế thì sáng hôm đó lôi đầu đứa bé dậy, mà đi nhanh lên, mày chở sang ông nội, ông bà nội ba mẹ đi làm. Thế đứa bé nó khóc ùm lên, nó bảo con không sang nhà ông nội đâu, không sang, nó khóc hét lên. Thế thì mẹ nó bảo tại sao hôm qua? Thế đứa bé nó bảo nhà bà nội có cọp. Thế là nhà bà nội có cọp. Cái là bố ông bảo cọp, họ cọp đâu mà cọp con? Bảo có, nhà bà nội có cọp, con sợ cọp lắm. Thế thì mẹ nó bảo kỳ lạ đó, lấy điện thoại ra gọi sang cho nhà bà nội, bảo bà nội ơi, nhà mình có nuôi cọp à? Thế thì bà nội bảo đâu có đâu, chú Út nhà nó hôm qua mới đưa hai con chó về, cái lông nó giống như cọp á, chứ không phải cọp. Thế thì đứa bé bảo không cọp mà, cọp thì nhất định là nó không đi. Thế là hai vợ chồng dắt xe vô, bảo chắc con mình nó bị cái gì tâm lý hay sao đó. Vô trong thì mẹ nó gặn hỏi mà ai, bảo con ơi, sao con hôm qua nhà bà nội, con sợ gì? Con sợ cọp thật mà. Thì đi mẹ nó hỏi mãi thì đứa bé nó mới trả lời, ở hôm qua lúc mà con nằm ngủ thấy ông nội chửi bà nội đồ cọp cái. Thế thì bà nội tức quá gồng lên, tôi là cọp cái, ông là cọp đực. Câu chuyện người ta khép lại. Người ta khép lại ở đây, tùy người ta hiểu sao thì hiểu. Cái điều muốn nói ở đây là gì thưa quý bạn chị em? Là người ta coi nếu hôn nhân được hiểu như là một hình thức để thỏa mãn một tình cảm đơn thuần thôi, như ăn như uống, thì thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta chẳng trách gì người ta đang coi hôn nhân là một nghề. Tôi muốn nói lại điều này ha. Nếu mà hôn nhân được coi như là một hình thức thỏa mãn tình cảm đơn thuần như Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta không trách được ngày hôm nay các bạn trẻ đó, người ta coi hôn nhân là một nghề. Nghề đó là nghề gì? Thưa, nghề làm chồng, nghề làm vợ. Nghề làm chồng, nghề làm vợ. Chắc có lẽ các bạn chị em bảo ông cha nói kỳ quá. Cái này là không phải là tôi nói, mà ngày hôm nay cái khuynh hướng của giới trẻ đó, đọc báo mình thấy, coi hôn nhân là một nghề, nghề làm vợ, nghề làm chồng. Tôi phân tích để các bạn chị em thấy. Nếu mà xét ở trên cái diện rộng đó, thì khi coi việc làm vợ, làm chồng là một nghề, một nghề như rất nhiều nghề khác, thì cái nghề nào kiếm được nhiều tiền và có lợi thì tôi tiếp tục làm, đúng không? Còn cái nghề nào không kiếm được nhiều tiền thì tôi chuyển sang nghề khác. Và tương tự như vậy, nếu coi cái việc làm vợ, làm chồng là một nghề, thì khi cưới anh này, cô này không có lời thì tôi sẽ bỏ ngay. Tôi bỏ vợ, bỏ chồng bằng cách ly dị để làm ngày khác, tức là cưới người khác. Ngày mà nếu người ta coi hôn nhân là một nghề ra đó, thì tôi quên bạn chị em, ngoài cái nghề chính ra tôi có nghề phụ chứ, phải không em? Đâu, đâu có ai cấm được. Thì ngoài vợ chính ra thì tôi cũng có vợ gì? Vợ phụ. Vợ phụ nghĩa là gì? Vợ lẽ. Miễn là người vợ, người chồng ấy, tôi có thể khai thác, đào mỏ để kiếm nhiều tiền. Nếu tôi coi cái việc làm vợ, làm chồng là một nghề, thì hoặc người vợ, hoặc chồng, hoặc cả hai có thể đi làm thêm để tăng thu nhập bằng hình thức gì? Mại dâm. Và ngày hôm nay không chỉ có mại dâm nữ, mà ngày hôm nay còn có cả mại dâm nam. Nếu các bạn chị em muốn kiểm chứng chút, thì đáp lễ xong các bạn chị em chạy vòng ra chỗ cái nhà thờ ngã sáu đó, đứng ở đó mình coi chút, 3 phút thôi mình thấy liền mại dâm nam nữ đầy hết ở đó, đầy hết. Nếu coi làm vợ làm chồng đó là một nghề đó, thưa quý mẹ anh chị em, thì ta cũng có thể làm chồng hờ, và cũng có thể làm vợ hờ, cũng có thể làm chồng bé, vợ bé người khác để kiếm thêm tiền. Nếu coi việc làm vợ làm chồng là một nghề, thì ta cũng có thể làm việc bán thời gian, phải không? Hoặc làm việc theo thời vụ. Và ngày hôm nay nó xảy ra trên đất nước Việt Nam mình nhiều lắm, cụ thể là ở Sài Gòn. Thí dụ một cách cụ thể, một người đàn ông Tây sang Việt Nam mình đi làm, vợ con để ở hết ở bên kia, sang đây kiếm cô nào, bà nào cặp đó. Sau khi mà mấy tháng tôi làm việc xong thì tôi về. Và những cô gái, những bà đó cũng muốn như vậy, làm theo thời vụ mà. Hoặc là các ông Việt Nam cũng vậy, ông kiếm cô nào cặp theo thời vụ hết đi về. Và nếu như mình coi việc làm vợ làm chồng là một nghề đó, thì ngoài cái nghề chính ra thì ta cũng có thể làm thêm qua các dịch vụ. Dịch vụ đó là gì? Thưa ngày hôm nay, mang thai hộ, phải không cộng đoàn? Mang thai hộ. Và nếu không chừng như cả vợ chồng cùng bao số luôn, ông chồng cho tinh trùng, bà vợ mang thai dùng luôn, nó trở thành một cái dịch vụ cao cấp ngày hôm nay. Cho nên là các gia đình mà như tôi vừa nói lúc đầu đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam mình nhắm đến các gia đình khó khăn. Tôi vừa phân tích để cộng đoàn thấy rằng nếu chúng ta coi hôn nhân chỉ là một thứ tình cảm đơn thuần để thỏa mãn thôi, nếu chúng ta coi hôn nhân chỉ là một nghề, nghề làm vợ, làm chồng, thứ bao như bao cái nghề khác, thì chẳng chóng thì dày, hôn nhân của chúng ta có ngày đổ vỡ. Thật sự đó, tôi cũng bạn chị em, lúc đầu tôi đứng ở trong phòng áo đó, tôi thấy cha sở giới thiệu với tôi, đây ông này, hai ông bà đây, 60 năm hôn phối, tôi thấy kinh khủng quá. Và quý bạn chị em để ý thấy đó, cái ngày hôm nay đó, cái tuổi thọ hôn nhân đó, cái tuổi thọ ngắn lắm. Tuổi thọ ngắn lắm. Có những đôi hôn phối mà có 3 năm, 5 năm hết rồi. Ngắn lắm, tuổi thọ ngắn lắm. Được 50 năm, 60 năm nhiều bà này, đúng là một hồng ân lớn Chúa ban cho. Thưa quý bạn chị em, như tôi vừa phân tích với quý bạn chị em, thì rất tiếc là hôn nhân và gia đình của chúng ta nó không phải là một nghề. Nghề làm vợ, làm chồng, nghề làm cha, nghề làm mẹ, không phải. Mà hôn nhân là một ơn gọi, là một lời mời gọi từ Thiên Chúa. Lời mời gọi từ Thiên Chúa đọc ở trong sách Sáng Thế Ký. Có lẽ là Adam và Eva không có hẹn hò với nhau, phải không ạ? Chúa bắt bà Eva tới gả cho Adam, đây là vợ ngươi. Tội Adam nhận bảo đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nếu vợ chồng là một ơn gọi thì vợ chồng không thể từ bỏ và cũng không thể mất việc làm vợ làm chồng, và cha mẹ cũng không thể nào mất tính chức làm cha làm mẹ được. Và quý bạn chị em cũng vậy, cũng giống như là chúng tôi vậy. Ở cái ơn gọi linh mục cũng là căn tính của mỗi người anh em linh mục chúng tôi ở đây. Chúng tôi không thể nào bảo ừ hôm nay mệt quá nghỉ làm linh mục năm đi chơi thoải mái xong rồi về làm và xong rồi về làm tiếp, không được. Và quý bạn chị em cũng vậy, cũng không thể nào nói rằng thôi nghề làm việc làm cha làm chồng chán quá tao nghỉ vài năm rồi sau đó tao về làm tiếp, không được. Nó là cái ơn gọi, nó gắn liền với chính mình rồi. Nếu như ta không làm nó thì ta cảm thấy thiếu cái gì đó. Và chính điều này nó tạo nên sự thánh thiền trong ơn gọi làm vợ làm chồng của mỗi người chúng ta. Thưa quý bạn chị em, nếu ông Thánh Giuse coi cái việc làm chồng của Đức Maria ở đây là một nghề theo thời vụ, như lúc nãy tôi phân tích, làm nghề theo thời vụ thôi, thì xin lỗi, sau khi mà Chúa Giêsu sinh ra rồi và lo cho ông có giấy tờ khai sinh đàng hoàng rồi thì ông bỏ, ông chạy liền, phải không? Nếu mà coi hôn nhân là một thời hôn nhân là nó mang cái tính thời vụ đó, thì ông bỏ, ông chạy liền, bỏ của chạy lấy người liền. Chứ đừng có nói mà ông, chứ đừng nói là ông phải chịu trận như vậy, lên bờ xuống ruộng như vậy. Đang đêm thì thiên thần bảo bế con chạy sang Ai Cập, xong rồi giật đầu dậy bảo đi về, xong chưa xong bảo đi tiếp đi lên Nazareth sống ở đó. Nhưng chúng ta thấy Thánh Giuse, Đức Mẹ coi cái cuộc hôn nhân của các ngài là một ơn gọi linh thánh từ Thiên Chúa, và các ngài sống trọn vẹn ơn gọi linh thánh đó. Nếu chúng ta sống trọn vẹn với ơn gọi gia đình, với ơn gọi làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, thì phần thưởng chúng ta thu được không những ở đời này và ngày sau, Thiên Chúa luôn luôn chúc phúc cho chúng ta. Thưa quý bạn chị em, hôm nay khi mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta có một mẫu gương thật tuyệt vời để noi theo, thì xin cho mỗi gia đình chúng ta cũng lấy gia đình Thánh Gia làm mẫu gương để cho chúng ta thăng tiến trên con đường sống đời sống Kitô hữu của mình. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nhờ người mà muôn vân đường tạo thành. cứu rồi chúng ta. Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập về trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong phi ô vì là tô cố hình và mai tăng. Thứ ba, người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà đã. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiện, tôn giáo và tôn truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chân sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, ngày lễ Thánh Gia Thất hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống hôn nhân của các gia đình Công giáo, những người được Chúa gọi để nên thánh trong bậc vợ chồng. Trong tâm tình tạ ơn và cầu xin, chúng ta dâng lên Chúa những lời tha thiết cầu nguyện.
Hội Thánh luôn xác nhận tầm quan trọng của gia đình và tìm hết mọi cách để bảo vệ đời sống hôn nhân và gia đình khỏi bị tội lỗi làm cho hoen ố. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Công giáo luôn biết tuân theo lời giao huân của Hội Thánh. Những biến động xã hội trên thế giới ngày nay gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống gia đình, làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của xã hội và giáo hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi gia đình vượt qua những thử thách gian nan để luôn sống bình an và hạnh phúc. Giáo dục đầu tiên trong gia đình hết sức quan trọng vì giúp hình thành nhân cách cũng như đời sống đạo nơi trẻ em. Và cha mẹ là những thầy dạy không ai có thể thay thế được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết luôn quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái bằng lời nói cũng như bằng gương tốt trong đời sống đức tin của mình. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình biết sống lời Thánh Phaolô dạy trong thư Côlôse: trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết luôn cố gắng trọn vẹn giao huân của Thánh Phaolô vì tông đồ dân ngoài.
Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đến trần gian làm con của một gia đình, của loài người. Chúa đã đến đem đến niềm vui cho đời sống hôn nhân của tất cả mọi gia đình trên thế giới. Xin Chúa tiếp tục ban cho chúng con là những người con trong mỗi gia đình, luôn biết làm vui lòng cha mẹ như Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã vâng lời cha mẹ trần gian. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Chúa là cho mình cho cầm bánh đào và lâu con về nhà. Chúa con cho lên Chúa là bánh được bánh chuồng sinh để ban cho dân muôn đời. Chúa là mình cho con đợi mình và lâu con về nhà lên Chúa để mình cho dân muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng ân dân của lễ đền tạ này lên trước tôn nhan vì lời Thánh Mẫu Đồng Trinh và Thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp. Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa đằng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tình cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lời Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con ghi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phụ ta Louis, Đức Hồng Y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ.
Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ Chúa là gia đình ông Anton Nguyễn Văn Vương và bà Maria Nguyễn Thị Tho, kỷ niệm 10 năm hôn phối, ông bà Luca Nguyễn Xuân Vinh, bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Thu, 15 năm hôn phối, ông bà Anton Hoàng Hữu Hải và Maria Đặng Thị Thanh Nga, kỷ niệm 20 năm hôn phối, ông bà Vicente Trà Minh Thành và Maria Nguyễn Thị Phương Nga, 25 năm hôn phối, ông bà John Bautista Phạm Ngọc Hoàn và Maria Lê Thị Phượng, kỷ niệm 30 năm hôn phối, ông Paulo Nguyễn Cao Hoàn và bà Cecilia Nguyễn Thị Kim Mai, 30 năm hôn phối, ông bà Giuse Trần Hữu Hành và Teresa Nguyễn Thị Hiệp, kỷ niệm 35 năm hôn phối, ông bà Phêrô Đinh Văn Quang và bà Anna Võ Thị Hiền, 35 năm hôn phối, ông bà John Bautista Nguyễn Văn Thuộc và Maria Nguyễn Thị Dựa, 60 năm hôn phối, ông bà Vicente Lương Văn Dưỡng và Maria Nguyễn Thị Trai, 60 năm hôn phối, cùng những người xin tạ ơn Chúa dịp kỷ niệm 35 năm kỷ niệm ngày lãnh phép lành của Đức Thánh Cha, kỷ niệm 15 năm ngày cưới, kỷ niệm 14 năm, kỷ niệm 34 năm ngày cưới và tạ ơn Chúa kỷ niệm 1 ngày năm ngày cưới, cùng những người xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cầu bình an cho gia đình và các gia đình trong giáo xứ chúng con mà và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật hằng hữu và hằng sống. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là hai linh hồn Phêrô, hai linh hồn Agnes, linh hồn Anton, Teresa, Ine, Giuse, Vicente và các linh hồn, hai linh hồn Maria và Phêrô nhân ngày giỗ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia thất, để sau đời khổ ải được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta nghe phép lành của Đức Thánh Cha Francisco Xavier ưu ái ban cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta hôm nay. Con mời kính cha Vinh Sơn công bố.
Đức Thánh Cha Francisco ưu ái ban phép lành tòa thánh và khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào thiên ân nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh cho quý ông bà ông Anton Nguyễn Văn Vương, bà Maria Nguyễn Thị Thọ, ông Luca Nguyễn Xuân Vinh, bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Thu, ông Anton Hoàng Hữu Hải, bà Maria Đặng Thị Thanh Nga, ông Vincente Trà Minh Thành, bà Maria Nguyễn Thị Phương Nga, ông Gioan Bautista Phạm Ngọc Hoàn, bà Maria Lê Thị Phượng, ông Paulo Nguyễn Cao Ngoan, bà Cecilia Nguyễn Thị Kim Mai, ông Giuse Trần Hữu Hành, bà Teresa Nguyễn Thị Hiệp, ông Pedro Đinh Văn Quang, bà Anna Võ Thị Hiền, ông Gioan Bautista Nguyễn Văn Thuộc, bà Maria Nguyễn Thị Dựa, ông Vicente Lương Văn Dưỡng, bà Maria Nguyễn Thị Trai, cùng toàn thể các gia đình trong giáo xứ Vĩnh Hòa, Tổng giáo phận Sài Gòn, nhân dịp kỷ niệm ngày thành hôn, xin Chúa ban cho gia đình ông bà hạnh phúc và bình an.
Xin mời cộng đoàn ngồi, ca đoàn hát các bài hát về gia đình cha mẹ. Xin mời các gia đình tiến lên nhận phép lành tòa thánh.
Xin kính mời gia đình ông Vincente Lương Văn Dưỡng và bà Maria Nguyễn Thị Trai. Xin mời ông John Bautista Nguyễn Văn Thuộc và bà Maria Nguyễn Thị Dựa. Xin mời ông John Bautista Phạm Ngọc Hoàng và bà Maria Lê Thị Phượng. Xin mời ông Paulo Nguyễn Cao Ngoạn và bà Cecilia Nguyễn Thị Kim Mai. Xin mời ông Anton Hoàng Hữu Hải và bà Maria Đặng Thị Thanh Nga. Xin mời ông Pedro Đinh Văn Quang và bà Anna Võ Thị Hiển. Xin mời ông Luca Nguyễn Xuân Vinh và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Thu. Xin mời ông Vincente Trà Minh Thành và bà Maria Nguyễn Thị Phương Nga. Xin mời ông Giuse Trần Hữu Hạnh và bà Teresa Nguyễn Thị Hiệp. Và Và cuối cùng xin mời ông Anton Nguyễn Văn Vương và bà Maria Nguyễn Thị Tho.
Giờ đây cộng đoàn chúng ta ngồi xuống để hôm nay cha Minh Savio chánh xứ Lộc Hưng ngài đang xây cái ngôi thánh đường ở ngay vườn rau Hòa Hưng. Cái nhà của ngài, nhà thờ nó thành cái ao rồi nên mới được biết, và các hình ảnh cha đã cho chúng ta thấy. Cha muốn ngỏ lời để xin giúp đỡ, xin chúng ta lắng nghe cha trình bày.
Con xin vài phút thôi, thánh lễ đã trễ rồi. Con xin cảm ơn cha John Kim đã cho phép con được đến ngỏ lời với cộng đoàn. Con xin cảm ơn cha Vincente. Kính thưa quý bạn chị em, con có để cái hình ở ngoài, lát quý bạn chị em ra ngoài thấy đó. Nhà thờ chúng con đó, cứ mỗi một mùa mưa đó, nhà thờ nó ngập nước hết. Có những ngày mà tĩnh tâm đó, con phải xin phép với cha dọn phòng đó, thôi cho con nửa tiếng đồng hồ tắt nước ra hết, nước cống dâng lên, nước vườn rau người ta tưới một phân nó vô trong nhà thờ, chứ nhà thờ nó hôi lắm. Và cái nơi cao nhất thì ông cha đứng rồi, giáo dân ngồi cái kiểu như các ông bà ngồi đây đó, gác chân lên cái bàn quỳ, dép nó trôi hết thôi. Thành thử ra là Đức Cố Trần Chánh Mục Phaolô bảo thôi cha phải xây dựng lại thôi. Thì khi xây dựng lại nó khó khăn lắm. Nhưng quý bạn chị em xây dựng nhà thờ Vĩnh Hòa thấy rồi, khó khăn lắm. Thì khó khăn chưa hết thì nó chồng thêm khó khăn. Chắc các bạn chị em nhớ cái sự kiện mùng 4 và mùng 8 tháng 1 vườn rau Lộc Hưng, thì tôi chính là cha sở ở đó. Giáo dân thì trong sự kiện đó bảo thôi, giờ một số gia đình bảo thôi cha, chúng con hết tiền rồi, không còn gì nữa, thôi cha thông cảm cho. Thì bây giờ cha với tư cách là cha sở không biết nói cái gì hơn nữa, bảo các ông chùm thôi, không họ không còn thôi, mình không có đòi hỏi thêm nữa. Thì cha sợ ngài biết tình trạng như vậy đó, khó khăn của giáo xứ, cho nên ngài có gọi đến để ngỏ lời với quý bạn chị em. Thì xin quý bạn chị em cũng giúp đỡ cho giáo xứ Lộc Hưng chúng con có phương tiện để xây dựng lại một cái ngôi thánh đường, bảo nó đẹp như nhà thờ đá Vĩnh Hòa nổi tiếng ở đây thì cũng không dám mơ tới, một cái nơi mà nó khang trang để cho bà con tham dự thánh lễ thôi. Một lần nữa con xin cảm ơn cha sở John Kim, cha Vincente, và cảm ơn tấm lòng quảng đại của tất cả quý bà anh chị em. Con xin cảm ơn, xin hết lời.
Con xin cảm ơn hai cha đã đồng tế với giáo xứ chúng con hôm nay, ngày tạ ơn rất long trọng. Cha Vinh Sơn thì chúng con được tiếp đón mỗi Chủ nhật, ngài đến để dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Rồi cha Nam Minh Savio đây thì hôm nay có dịp ngài đến, cha cùng với tôi đi thanh niên xung phong cách đây 30 năm, muốn đi vào chủ viện phải đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong, nên chúng tôi phải bỏ học hành hết rồi đi nghĩa vụ quân sự cho nó xong, chúng tôi gặp nhau trong môi trường lao động, rồi về rồi hai anh em cùng học với nhau trong đại chủ viện. Cha Hưng thì học trước tôi một lớp, ngài cùng với cha giáo Vinh, với cha Trí trong giáo xứ chúng ta, tôi học dưới một lớp. Cha về xứ Lộc Hưng này có nhiều khó khăn quá, cơ sở vật chất rất thiếu, nên ông bà anh chị em thường giúp cho cha để cha sớm hoàn thành ngôi thánh đường, cầu nguyện dâng lễ số sáng cho cộng đoàn
địa phương cũng như là hội thánh địa cầu. Nhân đây con cũng xin cảm ơn cha, cha đã đến để cho chúng con được cùng với cha đóng góp cho công việc chung của hội thánh. Cha đã tạo điều kiện cho chúng con để chúng con có cái cơ hội đóng góp. Chứ thật sự là nhiều người trong chúng con cũng không có biết chỗ nào để đóng góp, muốn xây dựng mà cũng không biết là giúp ai. Hỏi con thì con cũng không biết là chỗ nào, thôi đợi các cha đến rồi mình cho. Thôi thì đấy là cái điều mà con cảm ơn cha đã đến để giúp chúng con có cơ hội làm việc bác ái, làm việc xây dựng hội thánh. Hôm nay con cũng cảm ơn cha đã chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng con trong ngày lễ Thánh Gia Thất kỷ niệm các đôi ân phối Kim Khánh, Ngân Khánh và Ngọc Khánh. Thực sự ra thì bài giảng của cha con thấy rất hay. Con thích nhất đó là nói về hội thánh dạy, hội thánh quan tâm đến các gia đình. Thì Đức Giáo Hoàng nói ngay trong cái tông huấn niềm vui tin mừng cha đã chia sẻ, hôn nhân ngày hôm nay trầm trọng ở cái chỗ là coi hôn nhân là một hình thức tình cảm đơn thuần, như vậy là giải quyết tình cảm xong thôi. Thì cha đã cho chúng con ý thức không phải là như vậy, mà là một ơn gọi, một ơn gọi trong hôn nhân chứ không phải là một cái nghề. Cha đã chỉ cho chúng con thấy rất rõ về hồng ân bí tích hôn phối Thiên Chúa đã ban tặng. Này chắc còn được thêm dữ liệu để dạy giáo lý hôn nhân. Con cảm ơn cha. Chúng ta cùng cảm ơn hai cha một tràng vỗ tay thật là lớn. Ngài đã đến hiệp thương linh lễ cho chúng ta. Và giờ đây mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Sau các lời chúc lành thì xin hai cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là cha hằng hữu gìn giữ ông bà anh chị em luôn hòa thuận thương yêu nhau. Xin Đức Kitô ban cho ông bà anh chị em được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm. Chúc ông bà anh chị em được bạn hữu thương mến giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Chúc ông bà và anh chị em trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón ông bà anh chị em vào nhà cha trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.